Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 115, bái đường thành thân. Tỉnh Trung Nguyệt động phòng hoa trúc. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, nghe thái giám này tuyên chỉ. Không chỉ toàn trường sợ ngây người, ngay cả Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên thành thân, có liên quan gì đến Nam Chu đế quốc? Hoàng đế bệ hạ đế quốc mặc dù cao không thể chạm, nhưng ít ra hiện tại không tới phiên ngươi đến nhúng tay vào sự tình vô chủ chi địa chứ. Đại thái giám kia nói, đây chính là ân điển hoàng đế bệ hạ, hai vị còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, nơi này là vô chủ chi địa, chúng ta phục tùng chính là ý chí chư hầu liên minh. Chúng ta không nhận lệnh hoàng đế bệ hạ. Đại thái giám kia cười nói, lúc này Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ nói ra lời này, không tránh khỏi quá mức ngây thơ, cũng hậu chi hậu giác. Hậu chi hậu giác, từ lúc nhận biết đến hiểu ra quá chậm, sau đó gã cũng không cưỡng bách Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc quỳ xuống. Mở thánh chỉ ra đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho. Ban cho một đôi ngọc như ý, sau đó, một tên tiểu thái giám khác nâng lên một cái hộp, mở ra xem, quả nhiên là một đôi ngọc như ý, tuyệt đối là bảo vật cực kỳ hiếm có. Nam Chu Hoàng đế bệ hạ xuất thủ cũng khá hào phóng. Đại thái giám nói, hy vọng Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, Vân Ngạo Thiên đại nhân, không cô phụ thiên ân hoàng đế bệ hạ. Sau đó, gã trực tiếp mang người rời đi. Bái đường thành thân bị cắt ngang trong một giây lát, hiện tại hẳn là nên tiếp tục. Không nghĩ tới, bên ngoài lại truyền tới một tiếng. Sứ đế quốc đến, Khâm Sai giá lâm, mẹ nó, mời vừa rời đi một tên Khâm Sai, lại tới một tên Khâm Sai. Thậm chí hai vị Khâm Sai này còn gặp mặt nhau ngoài cửa chính phủ thành chủ. Một đế quốc đương nhiên sẽ không tới hai đợt Khâm Sai. Đợt Khâm Sai thứ nhất là Nam Chu đế quốc, đợt thứ hai hẳn là Đại Doanh đế quốc rồi. Xin chào, Khâm Sai Nam Chu đế quốc chắp tay hành lễ. Chào, Khâm Sai Đại Doanh đế quốc hoàn lễ. Bệ hạ ngươi vẫn khỏe chứ? Thái giám Nam Chu đế quốc hỏi. Thái giám Đại Doanh đế quốc nói. Thiên thu cường thịnh, dũng không thể đỡ. Hai vị bệ hạ quý quốc thì sao? Vì sao nói hai vị bệ hạ? Bởi vì Nam Chu đế quốc có một vị hoàng đế, một vị thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng tại vị mấy năm, khai thác chinh nam, ngắn ngủi 20-30 năm, đã chinh phạt mấy chục nước Nam Man, khai cương thác thổ 10 hành tình, có thể nói là hùng thao vĩ lược, một đời anh chủ, mà hoàng đế Nam Chu đế quốc trước hết lần này tới lần khác thân thể khỏe mạnh. Vạn thọ như cương, nhìn qua. Thái tử Nam Chu sẽ rơi vào bi kịch tại vị 50 năm. Nhưng không nghĩ tới mấy năm trước, Nam Chu Hoàng đế quả quyết thoái vị, thái tử đăng cơ, tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Hoàng chỉ là giả vờ thoái vị. Trên thực tế nhất định sẽ ở phía sau màn chấp trưởng đại quyền. Nhưng không ngờ lão thật buông tay toàn bộ, cho nên vị tân hoàng đế Nam Chu đế quốc này, trực tiếp nắm đại quyền trong tay. Thay đổi chiến lược Nam Chinh, cải thành lên phía Bắc, lúc này mới có quyết chiến hai đại đế quốc, bởi vì chỉ có lên phía Bắc, mới có thể thành tựu thiên hạ bá nghiệp, mà hai đời hoàng đế Nam Chu đế quốc mới cũng có thể nói truyền xuống thiên cổ giai thoại. So sánh với đại hạ đế quốc, năm đó thái tử điện hạ đại hạ nhân từ cỡ nào? Anh minh cỡ nào, mà đại hạ hoàng đế xác thực là người tham lam thông minh độc tài. Sử dụng đế vương tâm thuật đến cực hạn, điều khiển quần thần đến chết đi sống lại, nên thái tử trở thành hy vọng của chúng thần, danh vọng đạt tới đỉnh phong, phát triển về sau, vậy mà tạo thành rất nhiều thần tử trong lòng nhận quân chỉ thái tử điện hạ, mà không nhận thánh chỉ hoàng đế bệ hạ, đại hạ hoàng đế làm sao chịu được điều này, thế là hoàng đế và thái tử đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Thái tử rõ ràng không có ý tạo phản, nhưng cũng bị bức bách nói xấu là tạo phản. Một phe hoàng đế quyết tâm bình định tiêu diệt, mà thái tử bên kia căn bản không có chân chính khởi binh tạo phản. Nhưng trận chiến này vẫn đánh gần một năm, chiến hỏa trải rộng toàn bộ 10 hành tỉnh Đại Hạ Đế Quốc. Liên lụy mấy chục triệu nhân khẩu, quân đội song phương chiến tử vượt qua mấy chục vạn, một trận nội chiến, đánh thành cái dạng này, thực sự để cho người ta đau lòng. Mà càng thêm đau lòng chính là vị thái tử Đại Hạ Đế Quốc kia. Nhiều thần tử ủng hộ, nhiều quân đội ủng hộ như vậy, cũng là vì không đảm đương nổi thanh danh loạn thần tặc tử. Không đành lòng cùng phụ hoàng gà nhà bôi mặt đá nhau. Rõ ràng có thể thắng chiến trận, cuối cùng lại thua, kết quả không những mình chết, cả nhà bị giết đến sạch sẽ. Mong các MTQ ủng hộ cho nhóm dịch để bản dịch được ra sớm hơn. Thông tin ủng hộ, số tài khoản, 7301-8358, chủ tài khoản, Nguyễn Hải Quân, Ngân hàng, VP Bank, CN Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, mà quan viên văn võ thái tử nhất hệ, toàn bộ bị thanh tẩy sạch sẽ. Đoạn thời gian thanh tẩy kia, mỗi ngày đều có người mất đầu, toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, trên hơn mấy triệu cây số vuông cương thổ. Khắp nơi đều chảy máu, cho nên một năm tuyết lớn rơi đến hung mãnh nhất kia. Phảng phất muốn che giấu tất cả giết chóc và tội ác. Đại Hạ Đế Quốc chính thức trải qua trận đại nội chiến đó. Lại trải qua một lần đại thanh tẩy, mới trở nên suy yếu. Thiên Triều Thượng Quốc chính thức mất đi địa vị bá chủ tuyệt đối. Gián tiếp đưa đến vài đại đế quốc khác quật khởi, đồng thời bắt đầu khiêu chiến vị trí bá chủ của Đại Hạ. Nhất là Đại Doanh Đế Quốc, đơn giản như liệt nhật sáng sớm lên, hung mãnh bừng bừng phấn chấn, hùng hổ dọa người, khiến cho người ta e ngại. Gần trăm năm qua, vị trí Đại Doanh Đế Quốc là ác liệt nhất, phía Bắc là Đại Hạ Đế Quốc bá chủ tuyệt đối. Chung quanh đều là một đám cường quốc, phía Nam là cường quốc Nam Chu Đế Quốc uy tín lâu năm. Tuyệt đối đàn sói vờn quanh. Nhưng trải qua mấy đời hoàng đế Nam chinh Bắc chiến, chăm lo quản lý, lại diệt toàn bộ 10 quốc gia Trung Tây bộ to to nhỏ nhỏ này. Thành lập nên một đế quốc cường đại diện tích vượt qua 4.5 triệu cây số vuông, một mực đến mấy chục năm, hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc mới thượng vị sau này, mới đình chỉ chinh chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên đây mới thực là đại tranh chi thế. Thiên hạ vậy mà ra 3-4 hoàng đế cường đại, mỗi một người đều anh minh, mỗi một người đều dã tâm bừng bừng. Nghe thái giám Đại Doanh Đế Quốc ân cần thăm hỏi, thái giám Nam Chu Đế Quốc nói, rất tốt, thái thượng hoàng mỗi ngày nhàn vân dã hạc, giống như thần tiên, đoạn thời gian trước lão nô thấy, vậy mà trẻ lại rất nhiều, mà bệ hạ mới của chúng ta, càng là oai hùng anh phát, mỗi ngày đọc sách luyện kiếm. Hai thạch cường cung, mỗi ngày bắn đến 50 mũi tên. Chuyện phiếm một lát, thái giám Khâm Sai Nam Chu Đế Quốc nói. Niên huynh, vậy ta cáo lui trước. Thái giám Đại Doanh Đế Quốc nói. Niên huynh, tạm biệt, vì sao lại có từ niên huynh này? Bởi vì hai đại đế quốc đều có nội giám. Từ nhỏ đã chọn lựa tiểu thái giám thông minh đọc sách. Học vấn rất cao, không thua gì những cử nhân tiến sĩ kia. Phàm là có thể tiến vào nội học thái giám, đều là trong trăm có một, mà hai đại đế quốc thừa nhận công danh lẫn nhau, thừa nhận nội học lẫn nhau, cho nên xưng là niên huynh. Một lát sau, sứ giả Đại Doanh Đế Quốc tiến vào trong đại đường, hoàng đế bệ hạ có chỉ, tỉnh Trung Nguyệt Vân Ngạo Thiên quỳ tiếp. Đương nhiên, tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ không để ý tới. Thái giám Đại Doanh Đế Quốc cũng không để ý, mở thánh chỉ ra. Cất cao giọng nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, vô chủ chi địa liệt phong cốc tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho. Đặc biệt ban thưởng một đôi ngọc như ý, sau đó. Tiểu thái giám bên cạnh chắp tay đưa lên một cái hộp. Quả nhiên cũng là một đôi ngọc như ý, đây thật là có ý tứ. Hoàng đế hai đại đế quốc đồng thời điều động Khâm Sai đến đây. Mà lại đưa tới lễ vật giống nhau như đúc. Nhưng Vân Trung Hạc lại có thể cảm nhận được hoàng đế bệ hạ dụng tâm lương khổ. Nguyên bản Đại Doanh Đế Quốc sẽ không tới tham dự hôn lễ Vân Trung Hạc. Bởi vì như vậy sẽ chỉ rước lấy phiền phức. Bây giờ tại vô chủ chi địa, hai đại đế quốc là tuyệt đối cấm kỵ, dù có nhiều chư hầu âm thầm cấu kết hai đại đế quốc. Nhưng bề mặt nổi ai cấu kết, người đó là công địch toàn bộ vô chủ chi địa, vị trí đối kháng hai đại đế quốc, tuyệt đối chính là vô chủ chi địa. Nhưng biết được Nam Chu đế quốc lại phái phái Khâm Sai đến chúc mừng hôn lễ Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt. Đại Doanh đế quốc lập tức quyết định, phải đưa đến lễ vật giống nhau như đúc, như vậy sẽ biến thành hai đại đế quốc lôi kéo Liệt Phong Cốc. Mà không phải cấu kết, mà chuyện này hẳn là vô cùng gấp gáp, Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài thậm chí cũng không kịp thông báo cho Vân Trung Hạc. Thậm chí đây cũng là tình báo chiến của hai đại đế quốc. Nam Chu đế quốc quyết định tới tham gia hôn lễ trước. Đây nhất định là chuyện rất bí ẩn, nhưng vẫn bị mật thám Đại Doanh đế quốc thu được tình báo. Thậm chí ngay cả lễ vật cụ thể cũng giống nhau như đúc. Thánh chỉ đều giống nhau như đúc. Đây là Đại Doanh đế quốc lập uy với Nam Chu đế quốc. Ngươi xem, hoàng đế các ngươi viết cái gì, tặng cái gì, chúng ta đều biết, sau đó. Nam Chu đế quốc bên kia khẳng định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thanh tẩy mật thám Đại Doanh đế quốc. Không chỉ như vậy, Vân Trung Hạc còn có thể khẳng định, lúc này thống lĩnh binh Đại Doanh đế quốc tại biên cảnh hẳn là một vị hoàng tử. Khâm Sai hai đại đế quốc đều rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, người đâu, đem hai lễ vật đại đế quốc này, toàn bộ đập nát, ném đi. Đây chính là nàng kiên quyết tỏ thái độ, không nguyện ý thu chỗ tốt của hai đại đế quốc, cho dù là hoàng đế đối phương tặng. Sau đó, Hoa Mãn Lâu lấy ra bốn ngọc như ý trong hộp, thật sự là đáng tiếc, mỗi một chi này giá trị ít nhất mấy vạn lượng bạc. Nhưng lúc này toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa đều ở đây. Đối kháng hai đại đế quốc là tuyệt đối chính xác, bất kỳ người nào cũng không thể làm trái. Hoa Mãn Lâu đi tới trong đại sảnh, giơ lên ngọc như ý nói, chư vị đại nhân nhìn kỹ, đây là ngọc như ý hoàng đế Nam Chu đế quốc tặng. Gã giơ lên cao cao, sau đó bỗng nhiên nện xuống mặt đất, chi ngọc như ý hy hữu này, trực tiếp bị nện đến vỡ nát. Thứ nhất nát này, mong ước Vân Ngạo Thiên đại nhân, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, buổi tối hôm nay ngủ mộng đẹp, mẹ nó. Hoa Mãn Lâu người nghiêu bức a, nện như ý còn có đồng dạng thuyết pháp. Hơn nữa còn biểu diễn trước mặt mọi người. Tiếp theo, gã lại đập vỡ ngọc như ý thứ hai. Chấm, thứ hai nát này, chúc chủ quân và Vân Ngạo Thiên đại nhân. Sớm sinh quý tử, Tỉnh Thị gia tộc có người kế tục. Thứ ba nát này, chúc hai đại đế quốc đồng quy vu tận. Thứ bốn nát này, chúc địch nhân Tỉnh Thị gia tộc ta triệt để chết hết sạch. Tất cả chư hầu, tất cả tân khách toàn trường đều bị Hoa Mãn Lâu này hấp dẫn. Ngươi quá ưu tú đi. Bất quá, hí lộng đã đủ rồi. Tranh thủ thời gian tiến vào nhục hí. Không đúng, là chính hí. Hôm nay chúng ta muốn nhìn chính là chuyện cười lớn. Chính là muốn nhìn từ trước tới nay tân nương xinh đẹp nhất Tỉnh Trung Nguyệt. Gả cho tên ăn mày Vân Ngạo Thiên già nhất xấu nhất từ trước đến nay. Ngươi mang theo mặt nạ thì hữu dụng sao? Nhất định phải khiến ngươi để lộ ra, để cho Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc ngươi trở thành trò cười. Bị chậm trễ một tiểu trận, điển lễ tiếp tục bắt đầu. Người chủ trì hôn lễ là Liệt Phong Lệnh Văn Đạo Phu đại nhân. Điển lễ bái đường chính thức bắt đầu, nhất bái thiên địa. Hai người Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt khom người về phía bên ngoài thiên địa. Nhị bái cao đường. Hai người khom xuống phía cao đường trưởng bối. Hôm nay hôn lễ, ngay cả Tỉnh Ách lão thành chủ cũng tới, mà lại mặc quần áo ăn mừng. Đương nhiên, lão đã trúng gió, trở thành người thực vật, không có bất kỳ phản ứng nào. Vẻn vẹn chỉ là đang hô hấp, còn sống mà thôi. Tất cả mọi người ở đây, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tỉnh Ách trong những năm gần đây. Gần như không nhận ra. Tỉnh Ách đã từng quát tháo phong vân kiêu hùng, vậy mà biến thành bộ dáng này, vừa già vừa gầy, gương mặt ngốc trệ, mắt không biểu tình, đâu chỉ già thêm 20 tuổi. Hiện tại Tỉnh Ách cũng vẻn vẹn chỉ có thể nói là còn sống mà thôi. Vân Trung Hạc bên kia không có trưởng bối, cũng không thể mời nghĩa phụ cái bang Hàn Thủy Thành bên kia theo. Cho nên Tả Ngạn quân sư trở thành nghĩa phụ Vân Trung Hạc, trở thành trưởng bối của hắn hôm nay. Phu thê giao bái, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt đối bái lẫn nhau. Đến tận đây, điển lễ kết thúc, sau khi bái qua thiên địa, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt chính thức trở thành vợ chồng. Đưa vào động phòng, hỏi phu lớn tiếng hô. Tiếp theo, bọn người Hoa Mãn Lâu dẫn đầu ồn ào, muốn đưa vợ chồng mới cưới vào động phòng. Chậm đã, trong tân khách bỗng nhiên có người cao giọng nói. Trong hôn lễ, tân nương mang khăn voan là truyền thống. Nhưng tân lang mang theo mặt nạ là có ý gì? Đây có phải là không tôn trọng đối với tân khách, đối với tất cả chư hầu vô chủ chi địa không? Vân Trung Hạc nói, vị đại nhân này, ta mang theo mặt nạ là để các ngươi khỏe đó. Ta sợ lấy xuống mặt nạ, sẽ hù các ngươi đấy. Ha ha ha, thì ra là do ngươi sợ hù mọi người. Ngươi vừa già lại xấu, sẽ để cho hôn lễ hôm nay trở thành thiên đại trò cười. Sẽ để cho Tỉnh Trung Nguyệt trở thành trò cười thiên hạ. Chúng ta không sợ bị hù, chúng ta cần chính là tôn trọng. Tân khách kia nói, chư vị đại nhân, có phải nên mời tân lang lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân diện mục không? Đúng, đúng, chấm, đúng, lấy xuống mặt nạ, lấy xuống mặt nạ, đại nhân vật ở đây đương nhiên không thể hô lên lời như vậy. Nhưng tân khách thế hệ trẻ tuổi lại không quan trọng, hơn nghìn người cùng hô to. Chấm, Vân Trung Hạc thở dài nói. Xin các ngươi nhớ kỹ, đây là các ngươi bức ta lộ ra khuôn mặt này, nếu như bị sợ hãi, tuyệt đối không nên trách ta. Chấm, sau đó, Vân Trung Hạc đưa tay lên mặt nạ màu bạc trên mặt. Tất cả mọi người mở to mắt, ngừng thở, chờ mặt nạ để lộ ra, chờ đợi một khuôn mặt vừa già lại xấu xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trở thành trò cười của tất cả mọi người. Đương nhiên, bọn họ sẽ không la hét, sẽ không ầm vang cười to, chấm, sẽ chỉ lộ ra biểu lộ kinh ngạc, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó kinh hô một tiếng. 3, 2, 1, Vân Trung Hạc bỗng nhiên lấy xuống mặt nạ, lập tức, toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, triệt để sợ ngây người, hoàn toàn phản ứng không kịp, mà lại, rất nhiều người cũng xác thực lên tiếng kinh hô. Không phải là vì quá già quá xấu, mà không nghĩ tới, chân diện mục Vân Ngạo Thiên này lại tuấn mỹ vô địch như thế. Tuấn tiết nhân gian như vậy, nhan sắc bực này, đơn giản so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, có tướng mạo như vậy, đơn giản thông sát nữ nhân, cơm chùa này ăn vào trời Nam biển Bắc, đơn giản Phật cản giết Phật, thần cản ghét thần, khuôn mặt Vân Trung Hạc không chỉ tuấn mỹ. Càng nhiều hơn chính là yêu, lực sát thương thực sự quá mạnh, nhất là tất cả quang mang hôm nay, đều ngưng tụ ở trên mặt của hắn. Ở đây có rất nhiều nữ khách, tâm thần đều rung động, nhìn thấy tình cảnh miểu sát toàn trường bực này, Tỉnh Trung Nguyệt thỏa mãn, bỗng nhiên cũng lột xuống khăn voan của mình, lộ ra khuôn mặt diễm tuyệt nhân gian của nàng, quá diễm lệ, như là hỏa diễm. Như là thiên đường, như là địa ngục, như là vòng xoáy, hai người đứng chung một chỗ, chân chính toàn phương vị đả kích, để nam nữ toàn trường đều tự tiệm hình huế. Vân Trung Hạc cười nhạt nói, ta đã nói rồi, ta mang theo mặt nạ là vì tốt cho các ngươi, miễn cho tâm lý các ngươi bị tổn thương to lớn. Hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại bị thương tổn, có bóng ma tâm lý đi. Tỉnh Trung Nguyệt biểu thị hài lòng với hiệu quả này, nam nhân của nàng quả nhiên miểu sát nam nhân toàn trường. Để lòng hư vinh nàng đạt được thỏa mãn to lớn, bỗng nhiên, trong đám người có nữ nhân hoảng sợ nói, ngươi là Vân Trung Hạc, Hàn Thủy Thành Vân Trung Hạc, dâm tặc không gì không làm kia, dâm tặc trời đánh kia, chấm, Vân Trung Hạc không khỏi run lên, không phải chứ, tại hội trường hôn lễ. Lại có thể gặp được nữ nhân bị ta lừa tiền lừa sắc. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ngay sau đó, nữ nhân thứ hai phẫn hận nói. Đúng, hắn chính là Vân Trung Hạc. Đốt thành cho ta cũng nhận ra. Thứ vô sỉ việc ác hèn hạ bất tận. Tiếp theo, người thứ ba, người thứ tư, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. ta tai họa nhiều nữ nhân như vậy sao? Nơi này chính là vô chủ chi địa, chỉ một đại sảnh như vậy, lại có thể gặp được mấy nữ nhân bị ta tai họa. Cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu phim lời kịch. Ta ra ngoài mua một gói thuốc lá, đều có thể đụng tới 5 nam nhân người đã ngủ qua. Chấm, đám người lại hưng phấn lên. Vân Trung Hạc này là một dâm tặc à, hơn nữa còn là một dâm tặc nức tiếng xấu. Lần này nhìn Tỉnh Trung Nguyệt ngươi ứng phó ra sao? Vẫn phải mất mặt xấu hổ. Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nữ tử xinh đẹp thứ nhất và Trần Vân Trung Hạc. Nói, vị thỉ thỉ này, phu quân ta đã từng lừa tiền lừa sắc ngươi đúng không? Ánh mắt nữ tử kia bi phẫn, nhưng cũng không dám thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tạ ơn vị thỉ thỉ này. Nữ nhân là học viện của nam nhân. Phu quân của ta đã trải qua nhiều nữ nhân như vậy hun đúc, mới có thể trở nên ưu tú như ngày nay. Ta rất cảm tạ các ngươi đã bỏ ra. Một hồi uống nhiều hai chén. Cố một chút, Tỉnh Trung Nguyệt nói đến đại khí. Phong khinh vân đạm, nhưng Vân Trung Hạc đã nhìn ra trong đôi mắt nàng có sát khí. Thật xin lỗi nha nương tử chủ quân. Ta thật không biết tại hội trường hôn lễ, lại có thể gặp nữ nhân ta tai họa qua. Hơn nữa còn không chỉ một. Lúc này, Hoa Mãn Lâu thở dài nói. Vân Ngạo Thiên đại nhân chúng ta, phong lưu thiên hạ, mị lực vô song, vốn là người qua một bụi hoa, không nhiễm một mảnh lá. Nhưng sau khi gặp được chủ quân của chúng ta, lại bái dưới váy của nàng. Điều này không phải đã chứng minh chủ quân chúng ta cao quý xinh đẹp sao? Đây mới thật sự là trời đất tạo nên à, chư vị đại nhân toàn trường. Nhất là các đại nhân trẻ tuổi, các ngươi phải cảm tạ Vân Ngạo Thiên đại nhân, nếu như ngài ấy vẫn tùy ý tiếp tục ở bên ngoài phóng đãng, nương tử các ngươi lấy về nhà sẽ là bộ dáng gì? Sẽ không nhất định, móa, cái tên Hoa Mãn Lâu này, chẳng những biết vuốt mông ngựa, mà miệng còn rất độc. Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói, ta cảm thấy hay là không cần tiếp tục trò chuyện nữa. Vạn nhất ở đây nữ quyến một vị đại nhân nào đó khóc lên xác nhận Vân Ngạo Thiên đại nhân chúng ta. Chàng diện kia thật khó coi, mà mẹ nó, Hoa Mãn Lâu ngươi tuyệt đối có độc, Văn Đạo Phu đại nhân. Hiện tại chúng ta tiến vào chương trình hội nghị cuối cùng của hôn lễ chứ? Hoa Mãn Lâu nói, chấm, Văn Đạo Phu gật đầu nói, đưa vào động phòng, sau đó, tiếng tấu nhạc vui sướng vang lên, một đám nam nữ, vui sướng đem Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt vào trong động phòng. Buổi tối hôm nay, nhan sắc Vân Trung Hạc sở dĩ có thể nghiền ép toàn trường còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đệ nhất Mỹ Nam tử vô chủ chi địa Đạm Đài Kính không tới. Nhưng gã lại ở bên ngoài phủ thành chủ Liệt Phong Cốc. Chủ bộ bên cạnh nói. Thế tử, hiện tại còn không đi vào sao? Đạm Đài Kính không nói. Chủ bộ nói tiếp, nghe tấu nhạc này, là sắp đưa vào động phòng. Đạm Đài Kính lạnh giọng nói. Không có khả năng động phòng. Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt Vân Trung Hạc thấp hèn trợ búa bực này. Bái đường thành thân là giả, nàng là chủ quân, cần một trượng phu giả, như vậy mới có thể ngăn cản người khác cầu hôn, cơ nghiệp Liệt Phong Cốc sẽ không rơi vào trong tay người khác. Chủ bộ cảm thấy rất có đạo lý, Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên tuyệt đối là giả thành thân. Nàng làm sao có thể để ý Vân Ngạo Thiên xuất thân ăn mày lưu manh kia? Vân Ngạo Thiên chỉ là một chiêu bài khôi lỗi mà thôi. Sau khi kết hôn, chỉ sợ hắn ngay cả nửa ngón tay Tỉnh Trung Nguyệt cũng không được đụng đến. Chủ bộ nói, Tỉnh Trung Nguyệt còn không biết thân phận chân chính Vân Trung Hạc này. Chúng ta bây giờ đi vạch trần hắn, chẳng phải là phá vỡ nhất, cao trào nhất sao? Đạm Đài Kính lắc đầu, nói, không vội, ngày mai lại đi vạch trần hắn. Tốt, ngày mai sẽ đi vạch trần thân phận chân thật của hắn. Làm một trận sấm sét giữa trời quang. Trong động phòng, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, băng lãnh, phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Đừng nhìn nàng mới vừa rồi nói rất hào phóng, nhưng gặp lại chuyện này, ai không sinh khí chứ? Ngày vui bái đường thành thân, chạy tới mấy nữ nhân nói, chúng ta đã từng cùng trượng phu ngươi tai họa qua, hơn nữa còn bị hắn lừa tiền lừa sắc, ai mà không bị chọc giận cho nổ tung chứ. Huống hồ, Tỉnh Trung Nguyệt nàng băng thanh ngọc khiết, bạch bích không tì vết, mà Vân Trung Hà, xuất thân thấp hèn, đã sớm ô chọc trên nữ nhân không chịu nổi. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nghiêm túc nói, Vân Trung Hà, có một chuyện ta muốn nói rõ ràng. Nhìn sắc mặt nàng băng lãnh, phảng phất tránh xa người ngàn dặm, Vân Trung Hà cười lạnh nói, không cần ngươi nói, ta hiểu, chúng ta bái đường thành thân là thật, nhưng động phòng hoa trúc là giả. Chúng ta chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, không có khả năng thật sự là vợ chồng, mà ngươi vì không chậm trễ ta, sẽ còn tìm cho ta mấy tiểu thiếp, sinh con dưỡng cái, sinh sôi hậu đại cho ta. Chấm, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, ta cảm ơn ngươi suy tính chu toàn cho ta như vậy. Nếu thế, chúng ta liền chia phòng ngủ đi, ta không dám làm bẩn thân thể cao quý vô song của ngài. Gương mặt Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ vô song lạnh lẽo, chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là muốn nói cho ngươi, ta mặc dù thuần khiết không tì vết, nhưng là bá khí vô song. Ngươi mặc dù thân kinh bách chiến, lại suy nhược không gì sánh được, cho nên ngươi xa xa không phải đối thủ của ta. Chấm, một hồi ta sẽ tận lực lưu tình, nhưng cũng xin ngươi chuẩn bị tốt tư tưởng. Lúc chịu không được, hô lên một tiếng, cách chương.